Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 4 năm 2014 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay liền niệm mùng danh cho Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mình tiếp tới trang 306. Thì trước đó là Đức Phật mới nói rồi, dạy ông An An, nói là nếu mà ông tu không cần phải tu hết tất cả sáu căn. Sáu căn như vậy, những công đức của nó khác nhau. Nhưng mà nếu mà ông tu cho một căn cho nó viên thông ấy, thì những căn khác nó cũng thông luôn. Tức là chỉ cần tu ngộ được một căn thì những căn kia đều ngộ hết. Cho quý vị nhớ rồi phải không? Lý do Đức Phật dạy cái này là tại vì qua cái chương thứ 5 ấy, tức là phần thứ 5, phần tới ấy, Đức Phật sẽ chỉ cho, sẽ dùng 25 ông Bồ Tát đến để mà chỉ cho ông An An cách tu làm sao. Thì mỗi người tu theo một cách khác nhau, nhưng mà rốt cuộc thì vị nào là cũng thành chánh quả hết. Thành ra Đức Phật dùng cái này trước để mà nói, là tại vì sau ông An An ông vẫn còn chưa có hiểu rõ, cũng giống như mình vậy quý vị. Tức là mình nói cho mình không tu. Mình là kêu bằng lý thuyết gia là nhiều phải không? Tức là nói cho dữ, xong rồi ngồi, xong rồi lúc mà thực hành thì không có làm, tức là thực hành chỉ biết gõ mõ tụng kinh vậy thôi. Chứ còn tu tức là mình sửa trong cái tâm mình thì mình không sửa, mà mình cứ lo sửa ngoài không mà biểu diễn cho nó dữ. Thành ra Đức Phật mới nói ông An An tại sao mà ông tu sai là như vậy, tu hỏng. Bây giờ kỳ rồi quý vị đã nhớ rồi, tức là ông còn thua cả bà Ma Đăng Già nữa. Cô Ma Đăng Già cô mê ông An An, rốt cục cô lại thành ra An Hàm trước ông An An. Phật sợ cho những kẻ phàm tiểu tức là phàm phu, cái tiểu thừa đó, chấp căn đã lâu, nay nghe nói xấu dục chẳng tùy căn, chắc không tin đặng, nên Phật dẫn chứng cho biết mà tìm. Tức là Đức Phật nói thêm cho nó rõ, nhấn mạnh thêm: A Nan, tánh sáng suốt của sáu dục bất tất phải tùy nơi sáu căn rồi sau mới phát ra được. Ngươi hãy coi trong hội này như ông A Na Luật Đà không mắt mà thấy. Thế này quý vị thấy rõ ha, ông An Luật tức là ông bị đuôi mắt đó, mà ông lại là gì, thiên nhãn đệ nhất phải không? Quý vị thấy không? Nhớ thiên nhãn tức là không phải là mình chỉ thấy bằng cái mắt thường, là mình thấy chỉ giống như hiệp sĩ mùi nghe giáo kiếm. Ngươi hãy coi trong hội này như ông An Luật Đà không mắt mà thấy, ông Bạch Nan Đà Long không tai mà nghe, nàng Căng Già Thần Nữ không mũi mà biết mùi hương. Già Thần Nữ tức là mấy cái vị thần hương thần. Quý vị biết không mũi mà nghe là vì những vị đó thì đâu có mũi như mình, thân hình cũng có. Ông Kiều Phạm Ba Đề không lưỡi mà biết vị, thần Thuấn Nhã Đa không có thân mà biết xúc. Thuấn Nhã Đa tức là hư không. Quý vị nhớ mình tụng phải không? Thuấn Nhã Đa tánh khả tiêu vong, thức ca ra tâm vô động chuyển. Thuấn Nhã Đa tức là Sunyata. Sunyata tức là ngày xưa ta tin lời cái thần hư không. Hư không rồi đâu. Ở đâu quý vị thấy đạo Phật mình tin ở đâu cũng có những thần linh, cũng có những quỷ thần ấy. Chứ đừng có nói là đạo Phật là không tin có quỷ thần. Ông Phật không bao giờ nói chuyện đó ấy. Chính ở trong này quý vị nhớ lúc đầu là Đức Phật nói thì ông Vua Ba Tư Nặc ông có nói không? Hồi nhỏ đó là tôi mà còn nhỏ đó, mẹ tôi đưa cho tôi tới sông Hằng để mà tôi cúng thần gì đó, quý vị nhớ không? Chuyện đó thì lúc đó thì tôi 3 tuổi thì tôi thấy cái sông Hằng như vậy. Năm nay là tôi 63 tuổi thì tôi thấy sông Hằng như thế nào. Thành ra quý vị nhớ chuyện đó. Thành ra ai người ta cũng tin như vậy hết. Mà thế gian thì người ta vẫn tin như vậy. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Chứ mình đừng có bao giờ mình nói là Đức Phật là vô thần, không tin có quỷ thần gì. Đức Phật không bao giờ nói đạo Phật là vô thần hết. Đừng có gán ghép cho ông những chuyện đó quý vị. Hoặc là những kẻ mà nó lợi dụng nó muốn ông Phật phải đi theo nó, thì nó dùng những cái tư tưởng của nó để nó gán ghép cho ông Phật. Thế thôi. Thì là mình thấy cái tốt của mình là mình đi mình học càng nhiều càng tốt. Ông Phật cũng nói bao nhiêu kinh rồi, nghe kinh này nói vậy, nghe kinh kia nói, thấy có bộ hơi khác chút xíu phải không? Nhưng mà nó tới rốt cục là ví dụ như quý vị đọc học kinh Đại Thừa, thì quý vị thấy rốt cục nó giống nhau hết rồi, mà nó liên quan đến nhau hết rồi. Giống như trong kinh này là kinh Thủ Lăng Nghiêm, mà Đức Phật cũng nói ở Lăng Già rồi ông Đại Huệ đó cũng nói như vậy, tức là trong kinh Lăng Già ông kể ra, trong kinh Lăng Già ông kể trong kinh Kim Cang ra, tất cả những kinh đó nó liên hệ với nhau hết. Thuấn Nhã Đa không có thân mà biết xúc, vì chỉ tùy trong ánh sáng Như Lai để chiếu cho tâm hiện thân kia cuối cùng trở lại thành những chất gió, vì bản thể vốn không có mà sự biết xúc cũng y nhiên. Thì cái này dễ hiểu phải không? Tức là Thuấn Nhã Đa, tức là mình nói là ở hư không chẳng hạn, thì ông không có thân, không có thân nhưng mà vẫn biết xúc, tức là vẫn biết có gió có gì vẫn không biết được, nhưng mà tại sao lại không có thân mà biết xúc được, cuối cùng lại trở thành chất gió, vì bản thể vốn không có mà sự biết xúc cũng y nhiên. Còn như những người tu theo nhập diệt tận định, dứt hết thức thứ sáu và thức thứ bảy, không còn phân biệt câu sanh ngã chấp, chứng đẳng được bực tỉnh thanh văn như ông Đại Ca Diếp ở trong hội này. Tu dứt diệt tận định tức là thành A-la-hán rồi. A-la-hán thì tu dứt diệt tận định, tức là Đức Phật ngày xưa đó, đi tu theo ông A-la-la cũng tới diệt tận định, quý vị nhớ không? Nhưng mà không có thành. Bởi vì quý vị thấy, mình thấy kỳ cục phải không? Mình nói thì cái này để mình biết thôi. Tức là ngày xưa ông Phật ông đi theo tu ông A-la-la với ông Cốt Đầu Đàm Phất. Ông tu đến cái cỡ đó rồi, nhưng mà ông đã thấy như vậy nó không tiếp thể thoát, thành ra ông mới đi tìm một mình. Đi tìm thì ông không biết tìm ai. Bây giờ đi tu mình thì nó làm sao ra được. Thành ra ông nhớ lại ông Tiêu Trần Như. Quý vị nhớ ha? Tại vì ông Tiêu Trần Như là cái ông đạo sĩ đầu tiên hết, mà ông nói là mai sau thằng nhỏ này nó sẽ thành Phật. Quý vị nhớ phải không? Lúc mà Đức Phật mới sanh ra đó, thì vua Dịch Phạn mới mời ô bảy ông đạo sĩ lại coi tướng cho ông. Thì cái ông nổi tiếng nhất là ông A-tu-đà gì? Ông A-tu-đà ông lại thì ông lại nói chẳng hạn. Ông nói thằng nhỏ này á, mai mốt mà nó không đi tu á, thì nó thành vua. Vua lớn lắm. Còn nếu mà nó đi tu á, thì nó thành Phật. Thì nói sao cũng được hết. Mà nói như vậy á, thì ông vua Dịch Phạn mới thích. Vì ông thích, trời ơi, con tao đẻ ra mà bây giờ để kêu nó làm thầy chùa sao được. Vì ông phải muốn cho con mình nối ngôi mình. Còn ông Kiều Như ấy, thì ông nói đúng sự thật. Ông nói thằng nhỏ này mai mốt nó sẽ thành Phật. Thì ông vua Dịch Phạn đâu có thích. Vội vàng ông mới tới 19 tuổi là ông đi ông lấy vợ cho Đức Phật rồi. Tất cả đa bắt cưới vợ liền. Để cho mày đừng có đi tu. À, nhưng mà rốt cục cũng ông cũng bỏ thành, ông đi, ông trốn đi. Thì ra quý vị thấy không? Nhưng mà tới lúc đó thì ông Phật ông mới nhớ lại ngày xưa bố mình nói là có ông Kiều Trần Như đó, ông mới nói là thằng nhỏ này sẽ thành Phật, chắc ông phải biết cái gì đây. Cái ông mới mò đi ông tìm ông Kiều Trần Như ở trong rừng đó. Lúc đó ông tu trong rừng ông già rồi, tu với mấy anh em khác, thì năm người kia thì quý vị nhớ chuyện đó rồi phải không? Thì ông tu theo thì nói thật, ông Kiều Trần Như thì ông cũng chỉ là ông đạo thôi, ông cũng không biết gì nhiều. Thành ra ông tu thì ông cũng chỉ tu theo khổ hạnh thôi. Tu theo khổ hạnh thì ông thầy Đức Phật cũng đi theo ông mấy năm, chả thấy ăn thua gì. Cuối cùng mới bỏ. Bỏ để ông đi, ông nhập định dưới cây Bồ Đề. Chắc có bị nhớ chuyện đó rồi ha. À, thì thôi mình nói vậy. Tức là cái diệt định này á, là mình tu mình có thể thành A-la-hán được. Nhưng mà thành A-la-hán nó chưa thành Phật, không phải là Phật. Mà quý vị thấy rõ không? Mà ở đây thì Đức Phật không có bắt người ta. Đức Phật chỉ nói trên những kẻ phàm tiểu, quý vị không? Thấy rõ không? Những kẻ phàm tiểu, những kẻ phàm phu, tức là những đứa nó không tu, đã đành rồi. Nhưng mà tiểu nó, tức là tiểu thừa nó. Tức là như vậy. Ông đã không còn phân biệt câu sanh ngã chấp. Câu sanh ngã chấp, tức là không còn thấy cái ngã chấp từ lúc sanh ra nữa. Tức là mất hẳn cái đó rồi, diệt được cái đó rồi. Chứng đặc bực tịnh thanh văn như ông Đại Ca Diếp ở trong hội này, ý căn diệt đã lâu, chẳng hề dùng lời tâm niệm để suy xét mà cũng sáng tỏ. Tức là không cần phải ngồi mà lý luận cồn như là kiểu ông Ma-đan này, nói đâu ông hỏi tới đó, phải không? Thì đó, trong khi ông Đại Ca Diếp ông hỏi giết, nhưng mà ý ông hỏi nói ra cái thì ông thông được, biết được thông, dùng cái ý tưởng thôi. Sáu người đó hoặc là bực phàm phu, hoặc là bực tiểu thánh, quý vị thấy rõ không? Hoặc là bậc phàm phu, tức là những kẻ không tu. Những kẻ không tu giống như là đây mình nói như là ông Can Giả Thần Nữ, tức là chỉ là một thần nữ thôi, là vị hương thần thôi, nhưng chả có gì hết. Hoặc là tiểu thánh, tức là thánh mà thuộc tiểu thừa. như là ông mới nói đó, lại cho Diếp công lực đều còn ở trong vọng chứ chưa phải là trời, ghê không quý vị? Tức là dù là ông có thành La Hán rồi, công lực của ông vẫn còn ở trong cái giả, chứ chưa có thấy chắc được cái đó. Mà còn chẳng cần phải tùy ở căn như vậy, huống chi đã mở niệm giải kết mà sáu căn lại chẳng thông dụng được hay sao? Tức là thấy không, như mấy ông không có biết dùng căn gì hết để tu mà đã được như vậy, thì huống hồ là bây giờ dùng căn mở hút. Thì tức là Đức Phật dạy mà về sau quý vị nhớ không, dùng sáu cái hút nó thắt lại thì nói về thôi. Nhưng mà cái đó là cái ví dụ thôi, cứ để sau, để Đức Phật dẫn từ cái đó qua tới chứng minh 25 vị Bồ Tát tu bằng cách nào, thì mình muốn tu cách nào mình tu, tu sao thì rốt cuộc nó cũng thành Phật hết. Phật nói căn thân đã siêu thì khí giới cũng siêu, tức là khi mà căn thân của mình đã lên được thì khí giới nó cũng siêu luôn. Tức là ví dụ như bây giờ quý vị còn cái thân người gì nữa, quý vị nghĩ bây giờ sáu căn của mình là cái đồ dơ giấy bất tịnh gì phải không, nó đâu có trong sạch gì đâu. Ví dụ như tôi chẳng hạn, bây giờ tôi bị bệnh hoạn thì người thấy nó mệt quá, đi cầu không control được chẳng hạn thì cũng khó phải không? Mình già tuổi lớn tuổi thì quý vị biết gì phải không? Rồi có những cái mà mình không control, mình kêu cái cẳng mình nó bước qua bên đây, nó chạy qua bên kia, nó không có nghe mình à. Thì những chuyện đó nói như vậy mình không thể control được. Nhưng mà cái căn thân đã siêu á thì khí giới cũng siêu. Tức là khi mà cái tâm mình nó đã đổi khác rồi đó, thì cái thân mình nó cũng đổi. Mình nói thân mình nó đổi, đừng có nghĩ là cái cụ thể quý vị. Cái thân quý vị phải yếu đi, cái thân quý vị phải nó phải già đi. Chứ đừng có, nó không thể nào nó bằng, nó còn cũ, còn trẻ như ngày xưa được. Nhưng mà cái tâm quý vị nó khác, nó khác, nó đổi mà nhiều khi mình không thấy nữa, nhưng mà người khác đã thấy. Ví dụ như là ở sao trời ơi, sau hồi đó ông dữ quá, đâu không dám lại gần ông, thấy mặt hầm hầm khó chịu quá, sao bây giờ lại thấy đụng cái thằng queo mà ông thấy ông chẳng nói gì hết. À thấy cái nó khác phải không? Nó thì quý vị thấy ông nói ở ông đó cũng như ngày xưa ông là ông lớn lắm dữ lắm, mà đâu có dễ dàng vô mà gặp ông được. Còn nói này thôi, bây giờ thấy ông đi, ông gặp đứa nít, ông vỗ đầu, ông cho kẹo. Tại sao như vậy? À, nó khác. Thì khi mà mình thấy nó đổi khác như vậy, thì mình sẽ... À, nam, nay sáu căn của ngươi đã thoát động rồi, thì chẳng những sáu dung thông nhau mà thôi, đến cả bản tánh quang minh ở trong cũng sáng tỏ suốt cả trong ngoài, tóm hết thầy căn phù trần và cả núi sông muôn vật rơi sạch khổ sướng của các... tướng biến hóa trong bầu khí thế gian, thầy đều bị siêu vào trong cảnh tịch quang như nước sôi tiêu giá. Tức là nước sôi á, mình đổ vào thì làm tiêu với cái giá băng, băng nước, ví dụ nước đá chẳng hạn, bây giờ mình đổ nước sôi vào cái thì nó phải chảy tan liền gì đó, lập tức hóa thành cái diệu thể vô thượng chi giác, không còn chút gì trở ngại nữa. Tức là nếu mà mình tu được á, mà lúc mình thành, tức là cái, khi cái tâm của ông nó biến đổi rồi á, thì cả thế giới nó biến đổi. Ông không thể biến đổi thế giới được, quý vị nhớ rõ hết. Ngày xưa mình đã nói rồi, mình không thể nói biến đổi thế giới cả. Bà Pema Chodron, bà tu ngày xưa đó, rồi bà lên bà giảng cho quý vị nhớ. Hôm trước mình nói rồi, mình tu mình thấy thích quá, trời ơi, cái kinh hay quá, giỏi quá. Như vậy, ai mà nghe cái này là cũng phải ngộ đạo hết. Rồi mình nói cho người ta, mà rốt cuộc người ta không nghe gì hết. Người ta vẫn nghe theo ý của người ta thôi, người ta không đổi được. Nhưng mà khi mà tâm mình thay đổi thì thế giới mới nó đổi. Là vì mình thấy cái thế giới nó đổi. Chứ thế giới nó không phải đổi như vậy. Thế giới nó vẫn như vậy quý vị. Thấy không? Mình nói bây giờ không có chiến tranh lạnh, không có gì thì rốt cuộc với thằng nào cũng vậy. Hễ mà nó chộp được nó chộp à. Thằng nào yếu thì bị thằng nó mạnh nó đè lên, nó gườm gườm, nó nhìn nhau thôi. Thấy mà mày chớp mắt trước tiên cái là tao nhảy lên, tao vòm liền. Quý vị thấy rõ lên trên đời không? Đó. Quý vị thấy chính trị thế gian là nó là như vậy thôi. Anh nằm trước mắt trước thì đánh thua. Nhưng mà ở đây thấy khi mà mình thay đổi được cái tâm của mình thì mình thấy cả thế giới nó khác. Khi mà quý vị bắt đầu tu đạo Bồ Tát, quý vị chưa thấy gì hết. Nhưng mà khi mà quý vị đã thực hành cái đạo Bồ Tát lâu ngày rồi thì quý vị thấy tất cả mọi người, tất cả sinh vật, tất cả những chúng sinh trên thế giới nó đều dễ thương, đều ngoan, đều hiền hết. Quý vị không chịu được cái ác nữa quý vị. Tôi nói thật quý vị, tại tôi trải qua rồi tôi biết. Nhiều khi ví dụ ngày xưa mình khoái coi phim Rambo, phim gì khoái mà bắn băng 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 bắn lý lịa trường khoái, Bây giờ nó thiệt xin lỗi quý vị, đứng mà coi phim lúc bé xong một cái là thôi ơi, phải nhắm mắt lại. Nghĩ trời ơi, mình già đầu ngày xưa cũng là lính tráng, bây giờ như là đàn bà ấy. Đánh xong mình nó yếu quá rồi. Mà không thật sự không phải mình yếu, không phải mình làm, nhưng mà mình không còn thích cái đó nữa. Mình không còn cảm thấy được cái chuyện đó nữa quý vị. Nhưng ngày xưa thì người ta phải dùng cái đó để cho nó tăng adrenaline lên phải không? Coi chơi mấy cái game vậy. Game mà mình bắn bằng phăng bằng phăng kia cũng khoái. Coi thử coi. Mà bắt xong mình bắn nó chết quất hết trơn. Thành ra quý vị thấy ở đây Đức Phật nói như vậy. Khi mà cái tâm quý vị thay đổi rồi thì cả thế giới vũ trụ nó thay đổi. Chứ không phải là vì mình hồi trước mình muốn thay đổi thế giới mà thay đổi không được. Nhưng mà khi mà cái tâm mình thay đổi thì thế giới nó thay đổi. Thế giới nó thay đổi là bởi vì cái quan điểm của mình nó thay đổi quý vị. Chứ không phải là tại vì thế giới thật sự nó thay đổi. Thế giới nó vẫn vậy. Tham sân si nó vẫn đầy nhóc lên như vậy thôi. Nhưng mà mình sẽ có ảnh hưởng tới đó. Thứ nhất là những cái ảnh hưởng chung quanh mình trước. Xong rồi nó sẽ lan rộng ra. Thế giới nó... Thì cái chuyện đó quý vị thấy rõ. Anan, trước kia ta nói cái tánh sáng suốt không phải tùy theo căn. Chẳng qua chỉ quyền gửi nơi căn mà phát hiện cái tướng chiếu minh. Lời ấy đâu phải là vô chứng. Tức là Đức Phật nói rõ đó. Cái tánh sáng suốt không phải là tùy theo căn. Chẳng qua là chỉ gửi nơi căn mà phát hiện cái tướng chiếu minh. Thành ra cái căn của ông thì ông thấy sáu căn của ông mắt tai mũi lưỡi thân ấy thì nó dơ dáy nó gì luôn, thì ông nghĩ là làm sao mà cái Phật tính nó nằm đó được. Tức như cái tánh thấy gốc nó ở khắp pháp giới, bởi người thế gian bị nghiệp điên đảo chướng ngại đem tụ tập cái thấy vào nơi con mắt, rồi như đó mà chấp rằng hễ ly con mắt ra thì không có cái thấy. Cái này hay vô cùng, nhưng mà quý vị phải nhớ rõ, mình học ở trong vũ trụ học Phật giáo rồi phải không, mình đã thấy rồi. Tức là những sinh vật, những cái chúng sinh trên thế giới nó thay đổi khác nhau. Quý vị nào mà thích những phim khoa học giả tưởng thì quý vị thấy rồi không? Coi phim Star Wars gì đó, thấy đứa thì hai ba đầu kia rồi, ba bốn con mắt rồi thì lùng sùng rồi chân đi như là cua rồi, phải không? Thì quý vị thấy những chúng sinh nó khác nhau. Bây giờ mình gá thân vào cái thân con người ở cái thế giới này, thế giới gọi là trái đất này ấy, thì mình thấy mình phải có mắt, phải có tai, phải có lưỡi. Tức là mình muốn thấy mình phải thấy bằng con mắt của mình, chứ không thể thấy bằng cái gì khác hết. Chuyện đó mình thấy đương nhiên, nhưng mà cái đó nó chỉ tạm dùng cho cái thân thể thôi. Chứ nếu mình là một loại chúng sinh khác, mình cũng cần thấy, phải có cái mắt như vậy, đúng không? Mình thấy rõ ha. Nhưng mà cái này quý vị thấy 2500 năm về trước mà ông Phật ông nói như vậy, làm sao người ta có thể tưởng tượng nổi quý vị? Mà họ đã biết rồi. Bởi người thế gian bị nghiệp điên đảo chướng ngại đem tụ tập cái thấy vào nơi con mắt, rồi nhân đó chấp rằng hễ ly con mắt ra thì không có thấy. Tức là người thế gian này á, thế gian thì quý vị biết rồi phải không? Thế tức là ba cái, quá khứ hiện tại vị lai gì, gian là tức là mười phương. Trong cái thế gian này á, Đức Phật nói trong cái thế gian này tức là của quả đất này á, thì mình phải luyện vào con mắt như vậy. Nay giả sử có người nhắm mắt lại thì trước mắt có cái tối mù không còn thấy chi nữa. Dầu có ai đứng trước thì thân thể của họ đầu chân giống nhau không thể biết đọc. Tức là ví dụ bây giờ mình nhìn mà bây giờ mình không để con mắt mình ra, bây giờ người ta có đứng trước mặt mình á, thì mình cũng mình nếu mình tưởng tượng ra thì mình nghĩ ở cái đầu rồi cái chân tay thôi. Chứ ví dụ người ta có chồng đầu ngược xuống mình cũng đâu có biết được, đâu có thấy khác gì đâu. Nhưng trong khi ấy nếu người nhắm mắt kia lấy tay rờ cả thân thể người đứng trước thì tuy chẳng cần mượn tới cái thấy của con mắt mà đầu trơn cũng biết đặng rõ ràng. Thì tức là lúc đó không cần con mắt nữa mà rờ thì cũng biết được gì phải không? Cái này dễ hiểu gì? Quý vị đâu có thắc mắc gì phải không? Tức là ví dụ như bây giờ tôi thấy một người đứng trước mặt tôi nhỉ? Hoặc ví dụ đi đứng xem một bức tượng đây. Nếu mà mắt tôi mở thì tôi thấy như vậy tôi biết được. Nhưng mà bây giờ tôi dắt tôi lại, người ta bịt mắt tôi lại như vậy, thì thay vì bây giờ tôi phải mở mắt ra tôi dòm thì thò tay tôi sờ bức tượng thì tôi biết ở cái này là cái đầu, cái này là cái tay, ở cái tay nó đưa lên này, cái tay bên đây nó đưa xuống này chẳng hạn, thì mình rờ thì mình biết được như vậy. Là tại không cần phải mở mắt nhưng mà mình vẫn biết được, là tại mình có cái kinh nghiệm quá khứ quý vị. Thế thì cái biết trong tối với cái biết trong sáng, tánh trí giác vẫn đồng nhau chứ không phải khác. Vậy đủ biết cái thấy nếu duyên theo trần thì vậy nhân nơi sáng, cho nên hệ sáng thì thấy, tối thì không thấy. Tức là nếu mà cái thấy của mình á, nếu mà phải tùy theo ánh sáng tức là thấy cho nó rõ thì nó như vậy. Nhưng mà thật ra thì cái tánh thấy, quý vị thấy nó khác. Thành ra Đức Phật ở đây muốn nói cho ông A Nan để ông hiểu rõ như vậy, cái thấy với cái tánh thấy nó khác nhau. Nhưng mà không biết ông A Nan ông hiểu chưa, bởi vì sau thì Đức Phật sẽ nói ông lào la, ông đánh chuông để hỏi ông. Còn như cái thấy chẳng duyên theo trần, tức là chẳng ỷ lại nơi sáng, mà cái thấy cũng vẫn tự phát, thì cái thấy đó các tướng tối không khi nào có thể làm cho hôn mê đặng. Tức là không phải là tại vì không có ánh sáng nữa mà mình không thấy được. Tức là ví dụ như mắt của quý vị đã thấy rõ rồi, thì nhiều khi ở trong tối đó quý vị vẫn mường tượng ra được cái gì phải không? Giống như quý vị ngủ ở trong cái buồng của quý vị mà ngủ lâu rồi quen rồi, thì bây giờ buổi tối quý vị giật mình thức dậy chẳng hạn, quý vị muốn đi tiểu, thì trước khi đi tiểu quý vị ra, trừ khi mà quý vị ngon lành có cái máy gì đó mà bấm tách tách hay là remote control gì thôi, còn không thì cũng phải mò đi trong bóng đêm gì phải không? Nhưng mà mình thường thường mình đi như vậy mình cũng không đụng cái gì hết, là vì mình đã có cái ý tưởng trong đầu rồi, là ở cái giường mình nó tới đây, rồi qua cái kia nó là cái bàn, hoặc qua cái kia nó là cái tivi hay cái gì đó, cái cửa nó nằm phía trái nằm phía phải gì đó mình biết rồi, thành ra mình đi được mà mình không đụng. Còn nếu người khác người ta nằm đó thì chắc chắn là người ta đụng lên liền rồi. Đó là con mắt của phàm phu mà còn không cần phải nhờ cái sáng mới thấy, huống chi những người căn và trần đã siêu rồi, thì làm sao cái tánh giác minh lại chẳng đặng tròn sáng nhiệm màu. Tức là nếu mà những người mà đã siêu rồi, đã ngộ thiệt rồi đó, thì lúc ấy là cái thấy, cái nghe, cái biết gì đó là thấy rõ rệt hết người rồi, không còn bị nữa. Bây giờ Phật nói hai nghĩa quyết định từ trước đến nay là đủ rồi. Tức là hai câu mà ông A Nan ông hỏi á. Ông A Nan nghe Phật nói sáu căn ly trần thì không hiểu mà nhận lầm rằng ly trần thì ly cả tánh thể, nên hỏi Phật. À, quý vị thấy. Tức là ông A Nan vẫn chưa hiểu rõ. Phật nói thì nói, chứ nói cái này thì ông lại hiểu qua cái kia. Tức là làm sao? Tức là vì cái tánh ông vẫn phân biệt. Tức là vẫn in chắc là ví dụ như ông không phải là A thì ông phải là B. Ông phải là màu trắng thì ông phải là màu đen. Chứ bây giờ tôi nói tôi màu cà phê sữa thì không được. Ông không tin là có mùi màu cà phê sữa nữa. Ông A Nan nghe Phật nói sáu căn ly trần thì không thể mà nhận lầm rằng ly trần thì ly cái tánh thể, nên hỏi Phật. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói muốn cầu quả thường trụ thì cái giác tâm nhân địa phải hiệp với danh mục quả vị mới đặng. Tức là cái nhân địa thủ hành với lại cái quả địa giải thoát đó, phải đồng với nhau. Tức là Đức Phật nói gì phải không? Tức là cái nhân cái quả nó phải đồng nhau. Nếu ông tu đó thì ông xem cái nhân của ông như thế nào, mà ông cái cầu cái quả gì, ông thấy cái quả đó mà nó không hợp với cái nhân đó, thì ông biết là ông tu sai rồi. Thì dĩ nhiên quý vị thấy không? Tức là vì sao mình tu đó là mình dùng cái sáu căn của mình, nhược thị sắc kiến ngã, trí âm thanh cùng ngã, mà thị nhân hành tài đạo bất năng kiến như lai. Quý vị thấy nhớ ở trong kinh Kim Cang Đức Phật đã nói rõ rồi, ông dùng sắc, ông dùng thân để mà chi, để mà ông cầu cái quả làm Phật làm sao được. Ông dùng những cái pháp hữu vi để mà ông cầu cái quả vô vi làm sao được. Ông trồng cái hột ớt lên mà ông đòi ra được cái cam, làm sao mà nó ra cái cam được. Thành ra Đức Phật mình đã nói rõ rồi, giống như người nấu cát thành cơm, trọn đời không thể nào được. Thành ra mình tu, nếu mà mình thấy như vậy mình tu sai. Tức là đầu tiên ông phải bỏ cái chấp ngã của ông đây đó. Ông không còn dùng cái pháp sanh diệt để mà ông tu nữa. Ông nghĩ không không cần nữa. Thì tới lúc đó ông tu tha hồ. À, lúc mà ông tu tha hồ, bây giờ ông nói 5 năm nữa ông chết, hay là tháng tới ông chết, hay là ông còn sống 3 tháng nữa ông chết thì cũng không ké. Ngày mai ông dậy thì ông vẫn đi, ông quét dọn nhà cửa như thường. Chứ còn nếu không ngồi ôm khóc quá thì hu 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 cầu như đấy, chờ tôi về Việt Nam tôi kiếm thầy bùa nữa, ông khoán cho tôi bụng, chờ đi về nhà, về Việt Nam cũng chết queo rồi. Nó vô ích, quý vị thấy rõ không? Trong khi đó mình biết end the beat goes on, phải không? Cuộc đời nó vẫn tiếp tục như vậy. Mặt trời vẫn mọc, the sun also rise. Quý vị nhớ cái chuyện tiểu thuyết của Hemingway. Mặt trời vẫn mọc như thường. Bây giờ nói thật, bây giờ quý vị có thành tổng thống, quý vị chết xong, hay là quý vị bị đụng xe đụng chết, mặt trời nó vẫn mọc. Cũng giống như người Nhật, người ta mới làm cái bài hát của năm ngoái đó, quý vị chắc biết nó rồi phải không? Flowers will bloom. Quý vị biết bài hát nó nổi tiếng lắm, nổi tiếng cả thế giới. Thì sau cái vụ mà tsunami ở bên Nhật đó, thì họ làm cái đó, họ làm bài hát đó. Hoa nó vẫn mọc như thường, mùa xuân nó lên hoa nó vẫn mọc như thường. bây giờ là động đất nè, rồi gì đó lò nguyên tử này đủ thứ ấy. Mà ở cái đất nó lên thì dưới lên tới mùa xuân hoa nó vẫn nở như thường. Nó không phải là tại vì cái đó mà không gì thành ra cả thế giới như vậy, mà tới cái bài hát nó rất là cảm động, ra cả thế giới người ta hát, người ta hát được, người ta tặng cho dân Nhật này thôi. Chắc quý vị biết cái tôi có cái đoạn phim tài liệu đó của NHK, nó làm hay lắm, cả thế giới, cả Úc, cả Mỹ, cả gì cũng vậy, hầu nhất là học sinh đó, họ tụ tập để họ hát, hát bằng cái ngôn ngữ của họ, có người thì hát bằng tiếng Nhật cho Nhật đã hiểu, hát cái bài đó gọi là Flowers Bloom Bloom. Chắc quý vị lên trên YouTube nhé, quý vị coi cho nó thử coi. Nó phát nhiều lắm, cả mấy đứa Phi Châu, mấy đứa gì cũng hát nữa. Thì nếu quý vị thấy không? Mình có làm cái gì nữa thì cuộc đời nó vẫn đi qua khỏi vậy thôi, chứ không phải là vì mình. Hoa nở không phải là vì mình. Quý vị thấy rõ, nhiều khi mình nghĩ là như vậy thôi. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói muốn cầu quả thường trụ thì cái giác tâm nhân địa phải hiệp với cái danh mục quả vị mới đặng. Nay tôi coi trong quả vị như bậc chánh trí vô thượng, kêu là Bồ Đề, lặng lặng thường vui, kêu là Niết Bàn, chẳng vọng chẳng biến, kêu là chân như, tiêu lỗi dứt dơ, kêu là Phật tánh, phân biệt tất cả mà không được nhiễm trước, kêu là thức bạch tịnh, một pháp chẳng lộc và phiền não tẩy sạch, kêu là tạng không như lai, sáng soi và pháp mà không ý phân biệt, kêu là trí đại viên cảnh. Hay, mấy cái này hay. Tức là cái này ông Anan ông tóm tắt lại hết. Quý vị thấy mình học rồi nhá. Cái câu ví dụ như cuối cùng tạng không như lai, tức là như lai không tạng, là sáng soi và pháp mà không có ý phân biệt thì kêu là trí đại viên cảnh, tức là đại viên cảnh trí. Cái đại viên cảnh trí đó thì quý vị thấy sáng soi và pháp mà không có ý phân biệt nữa. Rõ không? Thành ra quý vị thấy ông Anan cũng giỏi lắm phải không? Chứ đâu phải giỡn. Tức là ông tóm tắt thì mình thấy rõ này, tất cả những cái chuyện hồi nào rồi Đức Phật dạy như vậy, tu như vậy. Danh của bảy quả ấy, tiếng kêu tuy khác nhau mà nguyên lai đều là thanh tịnh viên mãn, thể tánh bình chắc như kim cang tự trụ, không khi nào hư nát. Đó là quả vị của Phật thừa đó, tức là đó là quả vị của đạo Phật. Tức là mình tu, những cái người đó họ tu theo như vậy. Riêng Bình Nhân, tôi coi sáu dụng của sáu căn như cái thấy và cái nghe, hễ ly mấy cảnh sáng tối độc thông biết, tất không thể thành được. Cũng như trước kia Phật phá về chỗ thức tâm, hễ ly nơi tiền trần thì ví như sừng thỏ lông rùa, vốn là vật không thể có, mà nếu đã có thì nó thuộc về đoạn diệt rồi, tức là không phải cái nhân thường trụ. Đã như vậy thì làm sao dùng nó làm chỗ nhân địa đằng cầu hay cái quả thường trụ của Phật. Tức là ông mới nói rõ rệt. Bây giờ tôi có coi về cái nhân á, thì thấy nếu mà dùng tất cả những sáu căn ra để mà tu á, thì cái đó, cái nhân đó nó không thể nào thường trụ được, bởi vì rõ rệt nó đã thuộc đoạn diệt rồi. Bạch Thế Tôn, nếu ly sáng và tối mà thấy mất, tức là căn tánh không có tự thể, còn nếu không có tiền trần mà niệm diệt, tức là thức tâm không có tự thể. Tức là ông lý luận thôi, nhưng mà ông lý luận sai. Sai là tại sao quý vị sẽ thấy sau này Đức Phật sẽ nói cho ông. Tức là bây giờ ông nói tất cả những cái pháp mà Đức Phật nói á, bây giờ nhân với lại quả như vậy, cái quả, tất cả những quả này là quả ở trên này, quý vị thấy rõ danh của bảy quả ấy, những kêu khác nhau nhưng nguyên lai đều là thanh tịnh viên mãn, bền chắc như kim cang, không khi nào hư nát. Đó là quả vị của Phật thừa à, không khi nào hư nát phải không, mà không khi nào bị hư ấy, là kim cang thường trụ nữa. Còn riêng về nhân á, thì tôi nói sáu dụng của sáu căn như cái thấy và cái nghe, hễ ly mấy cảnh sáng tối động thông biết, tất không thể thành được. Cũng như trước kia Phật mà phá bảy chỗ thức tâm, hễ ly nó tiền trần thì ví như sừng thỏ lông rùa, vốn là vật không thể có. Tức là nếu mà căn mà ly cái tiền trần ra, tức là những cảnh ở ngoài ấy, mình không có. Bây giờ mình ví dụ như mình có mắt có gì, mà giờ nó trời nó không sáng không gì, sao mình thấy được, không thấy những cảnh đó nữa. Thành ra như vậy ấy, thì phải có, phải dính mắc với nhau. Mà nếu đã có thì thuộc về đoạn diệt rồi, tức là không phải cái nhân thường trụ. Tức là cái quả thì là thường trụ, nhưng mà bây giờ cái nhân nó không phải thường trụ. Đã như vậy thì làm sao dùng nó làm chỗ nhân địa đằng cầu bình cái quả thường trụ của Phật. Thì đó là Đức Phật nói rồi, ông dùng cái nhân này là sai rồi. Bạch Thế Tôn, nếu ly sáng tối mà cái thấy mất, tức là các tánh không có thực thể, còn nếu không sáu trần, không tiền trần đó, mà niệm diệt, tức là thức tâm không có thực thể. Nay tôi nói suy cứu nơi căn tánh, soi xét nơi thức tâm, lui tới xây vần. Nay tìm hết bực vi tế vẫn thấy căn thức cũng như nhau. Vì hễ ly tiền trần thì quyết không thấy có tâm tôi và xứ sở của tâm tôi. Thì thấy bây giờ làm sao thấy cái tâm tôi ở đâu? Không thấy được nó như vậy. Bởi vì nếu mình nói bây giờ cái, tất cả cái căn này nó đều do tâm sinh ra thì cái tâm nó ở đâu? Nay tôi biết lĩnh gì lập cái nhân tu hành để cầu kết quả vô thượng chính giác. Câu hỏi rất hay quý vị thấy không? Bởi vì ở trên đó, Đức Phật dạy nhân địa tu hành với quả địa giải thoát phải đồng nhau. Mà ông Anan thì ông phân tích nói rõ cái quả địa giải thoát thì là quả địa là bất sanh bất diệt, thường trụ, đúng rồi. Nhưng mà cái nhân địa của tôi thì tôi tìm hoài tất cả các nhân địa mà tu hành của mình á, nó đều là cái thứ mà có sanh có diệt hết, nó đều là pháp hữu vi hết. Thì làm sao mà dùng cái pháp hữu vi này để mà thành cái quả vô vi được? Thì làm sao bây giờ tôi tu bây giờ đây? À, đúng, đúng, rất hay quý vị. Hỏi như vậy mình cũng phải thắc mắc đi chứ, phải không? Chứ bây giờ mình nói ông Phật ông nói vậy thôi. Tôi giải quyết không được thì thôi chết này. Trước kia tôi nghe Thế Tôn nói tánh của sáu căn là trạm, là tịnh, là viên, là thường, mà nay lại cứu lại cho kỹ, tức là nghiên cứu lại cho kỹ ấy, thì lại đều là đoạn, là diệt, là không có tự thể. Tức là mấy cái căn á, tôi nghĩ nó là viên, là thường, mà nay bây giờ tôi suy nghĩ lại cho kỹ ấy, thì thấy tất cả những căn này đều là đoạn, là diệt, là không có tự thể. Đúng rồi phải không? Tức là ông nói đúng. Có phải câu nói của Thế Tôn trái hẳn với lời chân thiệt mà thành ra hí luận chăng? Nay tôi sanh nghi lời chân thiệt của Thế Tôn thường tự nói. Vậy cúi xin Thế Tôn mở lượng đại từ khai thị cho chúng tôi những chỗ còn mê dại. Tức là nếu mà vậy thì chẳng lẽ bây giờ ông Phật ông nói cái nhân địa tu hành với quả địa giải thoát nó phải đồng nhau. Làm sao nó đồng nhau được? Bởi vì chúng tôi thì là chúng tôi là phải dùng cái căn là con người thường, phải dùng những cái căn để mà tu hành. Mà những cái căn thì nó đều là không có thường trụ được hết. Để bây giờ cầu cái quả thường trụ thì chắc chắn là không được rồi. Thì bây giờ có cái điểm gì sai không? Hay là tại vì ông Phật ông nói sai? Tại vì ông nói sai không? Hay là tại vì chúng tôi sai? À, thì ông Phật mới dạy. Phật trước trách ông Anan điên đảo, sau sẽ dùng phương pháp chỉ nghi. Thì đầu tiên là Đức Phật nói liền, ông Anan ông sai rồi. À, để cho ông thấy, ông tỉnh người ra một cái đó. Xong rồi Đức Phật mới chỉ chỗ sai ở đâu. Anan, ngươi tuy học nhiều, nghe nhiều, nhưng cái lậu tâm chưa hết, nên trong tâm ngươi chỉ biết cái điên đảo làm chỗ sở nhân cho các vọng. Thật ra cái điên đảo hiện ở trước ngươi mà ngươi không biết đó thôi. Rõ rệt, quý vị thấy. Tại vì thấy như vậy, ông Anan, ông học nhiều, nghe nhiều, ông biết, thì ông biết được là cái điên đảo là sở nhân của các vọng, là nhân bốn bổn nhân của các vọng. Nãy tôi đã nói nữa, e khi tâm sở chấp của ngươi quá chân thành chắc cũng chưa tin, chưa phục, nên bây giờ ta phải dùng phương tiện đem những chuyện trần tục để dễ hiểu cái phát minh ra để trừ cho được cái nghi của ngươi. Tức là ông Anan à, ông học nhiều quá, tốt, nhưng mà ông học nhiều quá rồi bây giờ ông nghĩ là như vậy, cái đó là phải là như vậy. Hễ mà ông nghĩ là nó là vọng thì nó phải là vọng, nó không thể nào chân được hết. À, mà ông đã nghĩ như vậy thì sai rồi. Mà bây giờ tôi có nói gì cách gì nữa thì ông cũng sẽ không thấy được nữa. Bây giờ tôi phải lấy cái ví dụ này, cái thực tế này để chỉ cho ông này. Ông nhìn này, Phật bảo đánh chuông đặng nghiệm cái tánh thường. Quý vị thấy không? Tức là Đức Phật họ nói cái dễ dàng nhất. Bây giờ cái nghe với lại cái tánh nghe đó nó đâu phải là một. Nhưng mà hồi nào đến giờ thì ví dụ như ông Anan ông vẫn nghĩ là một, gì phải không? Mình nghe, mình đánh tiếng chuông thì mình nghe, mình không nghe tiếng chuông thì mình nói mình không nghe gì. Đúng không? Thế rồi quý vị cũng vậy thôi chứ gì đâu, trời làm sao mình không lẽ quý vị làm rơi hay là gì cho mà nghe được những tiếng mà nó không đánh được. Thì giống như thấy Phật bảo đánh chuông, là ông nào là đánh chuông này, đặng nghiệm cái tánh thường. Liền trong khi đó Phật bảo La Hầu La đánh một tiếng chuông, rồi Phật hỏi ông Anan và đại chúng. Ông La Hầu La lúc này là 30 tuổi. Quý vị biết rồi phải không? Giải Đức Phật nó 29 tuổi mới về là trở lại thành các gì là về gặp vô thượng phạn đi. Quý vị nhớ đến chuyện đó phải không? Ông đi tu 6 năm rồi ông mới trở lại thành các gì là về để mà ông ấy độ cho vua bị cái ông Kaludaji. Quý vị Nhớ lại học kinh Pháp Hoa chưa? Quý vị nhớ học kinh Pháp Hoa rồi phải không? Kinh Đức Pháp Liên Hoa đó là hồi đó mình kể chuyện rồi, ông Kaluda Ji là ông lên ông dụ Đức Phật đi về thăm quê hương, đi về ông cha ông nhớ ông lắm, ông phải về đi để dụ cho ông bỏ tu. À mà dụ cho ông bỏ tu thì ông Phật ông sức mấy ông bỏ tu. Ông thấy nhắm tới tại vì ông Vô Tịch Phạn ông đã gửi trước là 8 đoạn rồi. 8 đoạn mấy ông kia thì ông nào ở lại cũng bị ông Phật cầm cạo đầu cho ở lại hết trơn. Thế giờ không ai dụ được ông hết. Bây giờ cuối cùng ông Phật mới nói Kaluda Ji mày đi qua bên đó mày dụ. Vì Kaluda Ji là bạn chơi với Đức Phật từ nhỏ. Thì nghĩ là chắc là bạn bè ăn nhau quen friend qua bên kia. Rồi huynh à này kia rồi ông sung. Thì ông này cũng mánh dữ lắm. Ông vô ông thấy Phật vậy, nói chào, điều này mà mình không cạo đầu ấy, là chắc chả đuổi mình về. Cạo đầu đi, rồi vô cạo đầu. Mà ông đâu có muốn tu đâu. Quý vị biết Kaluda Ji phải không? Ông tu thầy chạy đó. Ông là tác giả nhiều cái giới ở trong Đức Phật lắm. Đức Phật nhờ ông ấy, thì mới chế ra nhiều thứ giới lắm. Vì học kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì nhớ ông rồi. Thì giờ mới nói vậy, nói thôi, ở trong đây tôi tu, quý vị mình tu với nhau. Mà huynh biết không, ở nhà đó là vua cha, vua Tịnh Phạn nó nhớ huynh dữ lắm. Tối nào cũng nằm ngủ khóc, cũng thương lắm. Nói về, phải về quê hương, thăm quê hương xứ sở này kia. Dụ ông, dụ nói riết hồi chập. Một năm, Đức Phật ok đem về. Ông đi về, ông xách theo bầu đoàn, xin lỗi. Xách theo đệ tử của ông ấy một đống, đi về. Đi về rồi quý vị, rốt cuộc sao quý vị nhớ không? Này, sách theo 6 vương tử khác đi qua mình tu, sách luôn cả La Hồ La rồi bà Gia Du Đà La đi theo luôn. Thì giờ ông cái Lô Đà Di ông không cẳng nữa, mất tiêu, tưởng sao dụ về lần cho ông bỏ tu. Không những không bỏ tu mà ông về ông sách theo, thì ra La Hồ La với An An là đi theo là lúc đó. À quý vị thấy rõ không? Đi theo lúc đó là Đức Phật cũng 29 tuổi rồi phải không? 29-30 tuổi rồi, không biết tại tùy theo họ tính năm đó. Nhưng mà cỡ như vậy, tức là hồi đó là 30 năm về trước. Tức là lúc này thì ông La Hồ La khoảng 30 mấy tuổi. Nhìn trong khi đó Phật bảo La Hồ La đánh một tiếng chuông. Rồi Phật hỏi ông An An và đại chúng: các ngươi nghe không? Bạch Thế Tôn, chúng tôi nghe. Dễ hiểu ha, cái này không có gì khó hiểu hết. Khi tiếng chuông dứt, Phật lại hỏi: nghe không? Bạch không nghe. Cũng đúng nữa, sao mình không trả lời được như vậy được. Ông La Hầu La đánh một tiếng nữa, Phật lại hỏi: nghe không? Bạch nghe. Phật hỏi ông An An: thế nào là nghe và thế nào là không nghe? À, ông An An là ông thích lý luận lắm, ông giỏi mà. Thì giờ Đức Phật mới hỏi ông: ok, thấy không, người ta đánh tiếng chuông ấy, thì người ta nói nghe, mà không còn tiếng chuông nữa thì người ta nói là không nghe. Vậy ông An An ông giải thích cho tôi nghe, tại sao, thế nào là nói là nghe, thế nào là nói là không nghe? Bạch Thế Tôn, hễ tiếng chuông kêu lên thì chúng tôi gọi là nghe, còn tiếng chuông dứt thì chúng tôi gọi không nghe. Đâu có gì thắc mắc phải không? Quý vị đồng ý hết gì phải không? Tại vì cái này Đức Phật dạy quý vị. Tôi nói cái này, tôi không có nói cái gì trong bụng của tôi hết. Tất cả là đều là lời Phật nói hết. Thành ra quý vị thấy không? Quý vị phải hiểu theo lời Phật dạy. Quý vị thấy rõ không? Tức là cái phần này quý vị cũng đồng ý như vậy gì phải không? Thế tôi nghĩ quý vị không thể nào không đồng ý được. Đúng rồi. Phật lại bảo đánh chuông mà nghiệm lại một lần nữa. Bây giờ quý vị đã đồng ý hết rồi phải không? Rồi bây giờ làm một lần nữa nhé. Phật bảo ông La Hồ La đánh chuông một lần nữa. Rồi hỏi ông An An và đại chúng: các ngươi nghe tiếng không? Bạch có tiếng. Một chập sau tiếng chuông dứt, Phật hỏi lại: các ngươi nghe có tiếng không? Bạch không tiếng. Ông La Hồ La lại đánh một tiếng chuông nữa, Phật lại hỏi: các ngươi nghe có tiếng không? Bạch có tiếng. Phật hỏi ông An An: ngươi gọi sao là có tiếng và sao là không tiếng? Tức là hồi nãy thì Đức Phật hỏi có nghe hay là không nghe, còn kỳ này Đức Phật hỏi là có cái tiếng hay là không có cái tiếng. Bạch Thế Tôn, hễ chuông đang kêu thì gọi là có tiếng, còn hết kêu gọi là không tiếng. Cái này ai cũng đồng ý hết gì phải không? Mình thấy mình chắc mình cũng trả lời như vậy thôi à. Phật trách lời nói của ông An An lộn xộn. Quý vị thấy không? Mình cũng suy nghĩ như ông ấy thôi à, chứ không khác được. Mà nếu mà mình có mặt ở hội đó là bị Phật dạy rồi. Ông nói mày lộn xộn quá. Tại sao thì lúc mình đại chúng mình là chừng hừng, ủa tôi nói sao đâu mà ông nói tôi là lộn xộn, thì Đức Phật sẽ giảng cho mình. À, Phật nói với ông A Nan và đại chúng rằng: ngươi tự nói làm sao lộn xộn như vậy? Rồi ông A Nan trả lời: bạch Thế Tôn, tôi nói làm sao mà lộn xộn? A Nan, ta hỏi ngươi cái nghe thì ngươi nói nghe, cập kỳ ta hỏi ngươi cái tiếng thì ngươi lại nói tiếng. Chỉ cái nghe với cái tiếng mà ngươi trả lời không nhất định như vậy, chẳng phải là lộn xộn hay sao? Tức là quý vị thấy, nếu mà mình vậy mình cũng chưng hửng phải không? Thì ông hỏi tôi là có tiếng không thì tôi trả lời có tiếng, ông hỏi tôi là có nghe không thì tôi trả lời có nghe. Mà tại sao bây giờ ông lại nói là lộn xộn? Thì quý vị không biết lộn xộn là sao? Tại vì lúc cũng là cái đánh tiếng chuông đó thôi, mà lúc hỏi nghe thì ông trả lời là nghe, lúc hỏi tiếng thì ông cũng trả lời là tiếng. Thành ra nó là lộn xộn, đúng không? Nhưng mà mình không để ý thấy cái điểm đó thì cũng là một tiếng chuông đó thôi, chứ nó đâu phải hai tiếng chuông đâu. Cũng ông là hầu la ông đánh tiếng chuông đó, mà lúc mà Đức Phật hỏi có nghe không thì mình nói có nghe, ông hỏi có tiếng không thì mình nói là có tiếng. Tại sao cũng là tiếng chuông đó thôi mà lúc thì mình gọi là nghe, lúc thì mình gọi là tiếng? À, Phật phát minh cái chánh ý phá hoặc mê chấp của ông A Nan. A Nan, tiếng thuộc về trần, nghe thuộc về tánh. Trần thì có sanh diệt, còn tánh thì thường trụ. Rất hay, quý vị thấy rõ không? Tức là tiếng đó, tức là cái âm thanh mình nghe con cái đó, tức là tại vì lỗ tai mình nghe thuộc về trần. Còn nghe là thuộc về cái tánh, cái tánh thì nó ở trong, không phải là có trần thì nó mới nghe. Tức là bây giờ thay vì nghe tiếng chuông, nghe tiếng gì khác ấy, thì cũng là nghe hết, là tánh nghe nó khác. Còn cái tánh thì là thường trụ, tức là cái trần nó thì có sanh diệt, còn tánh thì thường trụ. Đức Phật giảng rõ cho mình. Tại vì mình lầm hai thứ đó, nó cùng vậy. Tức là ví dụ như mình thấy, nó cùng là cái miệng mình hết. Miệng mình nó là cái căn cái gì phải không? Hoặc là cái lỗ tai mình nó cũng là cái căn cái gì phải không? Nhưng mà bây giờ mình nghe cái lời pháp, mình nghe cái lời gì đó, thì nó khác. Với lại mình nghe những cái nhạc hay, những cái nhạc xến, những cái nhạc gì đó, mình nghe mỗi thứ nó khác. Quý vị thấy không? Nó cũng là cái căn đó, nhưng mà lúc đó nó ảnh hưởng theo cái chiều khác nhau. Thành ra quý vị thấy là Đức Phật mới chỉ cho ông này. Vậy khi tiếng chuông dứt, chỉ là không có cái tiếng mà thôi, chứ đâu phải không có cái tai nghe mà ngươi nói rằng không nghe. Tức là lúc ấy ông không nghe tiếng, chứ không phải là không nghe. Quý vị hiểu điểm đó như vậy không? Tại mình không phân biệt được cái đó. Thành ra mình nói, ở tôi nghe, rồi hết nghe, ở tôi không nghe. Nhưng mà mình quên mất là thật ra là mình không nghe cái tiếng đó thôi. Hoặc lúc mình nghe là mình nghe thấy cái tiếng đó, thì lúc mình không nghe là mình không nghe thấy cái tiếng đó thôi. Nhưng mà mình quên mất cái điểm đó. Thành ra cái căn tánh của nó thì thường trụ, mà mình không biết, mình cứ nghĩ nó là hoại diệt. À, nếu thiệt không nghe thì cái tánh nghe của ngươi đã tiêu diệt theo tiếng rồi. Vậy ngươi cũng như cây khô không còn biết chi nữa, mà đã không biết thì đến khi chuông đánh trở lại, lý ngươi không nghe nữa mới phải. Chớ sao ta xét tới ba thứ mà ngươi cũng đều biết, cũng đều nói là có nghe. Thế thì có tiếng và không tiếng là tại tiếng ở nơi trần, hoặc có hoặc không, chứ đâu phải cái tánh nghe nhân có tiếng mà thành có, nhân không tiếng mà thành không. Nếu cái tánh nghe tiêu diệt theo tiếng mà thiệt là không, thì trong phen thứ hai ta bảo đánh chuông, tức là lần thứ hai ấy, ta bảo đánh chuông rồi khi tiếng chuông dứt đó, ngươi đem cái gì để nghe mà biết là không có tiếng? A Nan, ngươi phải biết ở trong cái nghe, cái tiếng vẫn có sanh diệt, chứ cái nghe ở trong tiếng thiệt không có sanh diệt. Bởi ngươi còn điên đảo nên mới nhận lầm cái tiếng làm cái nghe. Cái nghe là căn, cái tiếng là trần, căn trần dễ phân biệt như vậy mà ngươi còn lầm lẫn. Đến như cái lý đoạn thường, tuy nói là khó hiểu, lý đoạn thường tức là đứt giấc hoặc là còn hoài. Tuy nói là khó hiểu, chẳng qua chỉ tại ngươi hôn mê. Hôn mê là hôm trước mình giảng rồi phải không? Tức là trong là mình, Đức Phật nói hôn mê ấy, tức là mình bị vọng, mình bị điên đảo thôi, chứ không phải hôn mê tức là nằm mới mệt luôn, bị coma rồi. Cái tánh thường trong căn là đoạn diệt, nhưng nay ta đã phát minh cho ngươi rõ thì phải tự ngộ, chứ không nên nói cái tánh nghe nếu ly khỏi các trần thì không còn như trước kia nữa. Tức là quý vị thấy rõ không? Đức Phật ở đây chỉ cho mình rõ là khi mà quý vị tu hành ấy, mà cái căn nó đổi được ấy, căn nó trở thành ra thường trụ rồi, quý vị vẫn không thấy nó khác gì hết. Quý vị vẫn ăn uống như thường, phải không? Quý vị vẫn đi phải đi cầu như thường, quý vị vẫn phải đi làm như thường, quý vị vẫn phải đóng thuế như thường, trở thành gần ngày 15 tháng 4 nữa. quý vị vẫn phải đóng thuế như thường, không thôi nó ốp trong nhà mà nó gửi tiền phạt, thành ra mình vẫn phải làm như thường. Nhưng mà lúc ấy cái tâm nó đổi thì nó khác. Hồi nãy mình nói rồi, mà quý vị thấy tất cả những cái người mà tu hành nó khác là như vậy, nó đổi là như vậy. Thế nên quý vị thấy tại sao người ta nói mình gần một người mà tu hành đàng hoàng, mình thấy nó khác liền, nó không cái giống cái người thường nữa. Mình bảo tại sao mà không giống người thường đâu, thì ông cũng đâu ba đầu sáu tay 12 con mắt gì đâu, vẫn vậy thôi, không có thấy cái gì khác hết. Nhưng mà nó khác quý vị, mình phải nhìn thấy như vậy, mình phải cảm thấy như vậy. Giống như hôm trước tôi nói quý vì như ông Đạt Lạt Ma vậy, không phải là tại vì tôi theo ông rồi tôi đi tôi bơm ông, không phải chuyện đó đâu. Chính hồi trước tôi cũng nghĩ cái hình cha này chắc là cũng làm sao đây trong thế giới nó mới bơm ông lên, phải không? Chắc cũng là xây gia này nghĩa nó bơm ấy. Mà đi theo giống đi coi ông làm sao, rốt cuộc là mình phải phục. Sự thật nó là vậy quý vị. Quý vị cũng thể tưởng tượng nào một ông già 70 mấy tuổi như vậy mà ông mới làm Đạt Lai Lạt Ma, tức là cũng như là vị thánh, biết bao nhiêu kẻ mà phục vụ cho ông được nữa, sẵn sàng để làm cho ông, đi làm theo ông. Mà sáng 5 giờ sáng là ông lên cái trung tâm đó rồi, rồi ông vô ông leo lên trên ông ngồi ông tụng kinh giống hệt như là mấy ông thầy chùa khác. Tất cả mấy ông thầy chùa kia thấy ông Đạt Lai Lạt Ma lên là ông phải chạy theo chứ đâu có dám trốn, phải không? Thành ra cũng leo lên trên ngồi tụng kinh. Quý vị biết không, ông ngồi đó mà cho tới 12 giờ trưa không đi xuống á, tụng kinh như vậy. Quý vị thấy ở đây, ví dụ như quý vị thấy mời một ông thầy tới mà ông thầy còn trẻ trẻ thì ông chịu khó, ông còn ngồi ông gân cổ để ông tụng kinh được. Chứ lớn lớn tuổi chút xíu thì thôi nè, cầm cái chuông này, cầm cái mõ này đi cho mấy các huynh tụng đi, tôi chứng minh cho, thầy chứng minh cho. Thầy vô trong giường thì nằm. Có không quý vị? Không thì cũng có người như vậy, có người khác phải không? Nhưng mà mình thấy rõ không? Tức là họ không làm như vậy được. Tại sao ông 70 mấy tuổi mà ông làm như vậy mà liên tục ngày nào cũng như ngày nấy? 12 giờ trưa xong một cái ông đi xuống đi ăn, ăn xong 1 giờ trưa là leo lên ngồi đó nữa, leo lên ngồi là bắt đầu thuyết pháp. Thuyết pháp từ 5 giờ hoặc là 5 giờ rưỡi. Thì tôi ở đó tôi nghe ông, thì tôi nói thật quý vị là ông chỉ nghỉ cách này, time out nha, I need to take my medicine. Rồi cái ông sư khác đưa cho ông cái ly nước, mấy viên thuốc đưa cho ông lên, ông bỏ thuốc trong miệng, ông uống nước xong xuống, vậy thôi. Mà quý vị thấy không, ông Đạt Lai Lạt Ma, ông là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, ông vẫn uống thuốc như người thường. Ông đâu có nghĩ là ông phải, tao là hóa thân Bồ Tát Quán Thế Âm, đâu có bệnh đâu. À, không hề có chuyện đó quý vị thấy không. Đức Phật dạy cũng vậy, Đức Phật có y sĩ Kỳ Bà là y sĩ riêng của ông ấy. Bây giờ quý vị đi qua bên Ấn Độ, quý vị vẫn còn thấy cái nền nhà của y sĩ Kỳ Bà. Mà sao bây giờ quý vị nói theo đạo Phật đi, phải ăn gọng lúc mũi mè nó hết bệnh, ăn gì tầm bệnh nó bảo kinh nào mà Đức Phật dạy vậy đâu. Không hề, Đức Phật không hề dạy quý vị là quý vị bệnh bệnh đừng có đi bác sĩ. Chưa bao giờ trong bất cứ kinh nào quý vị nghe Đức Phật nói như vậy hết. Cái thân bệnh thì mình chữa bằng thân, cái tâm bệnh mình chữa bằng tâm. Đức Phật là ông thầy chỉ đường cho mình, Đức Phật không có tu dùng mình được, Đức Phật chỉ đường cho mình thôi. Rồi đi tu theo ông ấy là tùy mình, mình không tu thì mình giáng chịu, Đức Phật không có bắt buộc ai được hết. Thì ra quý vị thấy không, ở trên này vậy. Nhưng nay ra phát minh cho người rõ thì phải tự ngộ, chứ không nên nói cái tánh nghe nếu ly khỏi các trần thì sẽ không còn như trước kia nữa. Tức là lúc ấy không phải là lúc mà thành đạo cái thành ra ba đầu sáu tay cái gì đâu. Quý vị thấy không, nói là Đức Phật ví dụ ngồi trên tòa sen hay gì là mình vẽ lên thêm cho ông thôi. Chứ còn tôi nghĩ chắc chắn là thời mà ở ông Phật có giảng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này, ông ấy từ cung vua Ba Tư Nặc ông trở về cái vườn Kỳ Đà, ông vừa nằm thì ông cũng ngồi trên cái trường ông thôi chứ đâu có gì khác đâu, chứ đâu có cái tòa sen nào hoặc là có gì nữa. Cũng không có chuyện đó. Quý vị thấy rõ, thành cái tánh nghe thì đã phải tự ngộ, chứ không nên nói cái tánh nghe nếu ly khỏi các trần thì không còn như trước kia nữa. Tức là lúc ông sẽ nghe được cả thế giới hay là gì cũng không phải chuyện đó nữa. Nó vẫn như thường, nhưng mà mình thấy nó thông, thế thôi. Phật lại dẫn sự chiêm bao mà nghiệm cái tánh thường. Lấy thêm cái ví dụ nữa để chỉ cho ông Anan ông sai. Bởi trước kia ông Anan nghe Phật nói cái tánh nghe hễ ly động ly tịnh thì không thể có, nên ông nghi cho cái căn tánh là có đoạn diệt, đến đây Phật bảo đánh chuông thí niệm thì chỉ lấy việc có tiếng niệm là động, không tiếng niệm là tịnh. Chứ chưa niệm tới hai cảnh động tịnh đều ly, nên Phật phải dẫn thêm sự ngủ vốn ly cả động tịnh để thí niệm nữa. Tức là ông vẫn còn cái ý phân biệt, ông Anan ông vẫn còn cái ý phân biệt phải không? Tức là Phật bảo đánh chuông thí niệm thì chỉ lấy việc có tiếng niệm là động, không tiếng niệm là tịnh, thế thôi. Chứ còn không có nghĩ được, chưa vẫn chưa có nghĩ được động tịnh đều ly hết. Chứ Phật mới lấy thêm sự ngủ. Và trong cái tánh nghe chẳng diệt đó còn có thêm một sự này làm chứng cớ. Tức như người mê ngủ, đang khi ngủ say nghe tiếng đập lúa và giã gạo, thì người ấy trong giấc chiêm bao nhận làm tiếng trống hoặc là tiếng chuông. Rồi lại ngờ tiếng chuông tại sao lại kêu lộp cộp, cộp cộp như tiếng cây tiếng đá. Khi giật mình thức dậy liền biết là tiếng chày, bèn nói với người nhà, hồi ta chiêm bao nghe tiếng chày của chúng bay đập giã, ta lại phủ nhận là tiếng trống. Chuyện này thì thường quý vị biết rồi gì phải không? Giống như hôm trước người ta nói về nằm ngủ mà mình nghe thấy tiếng động thì mình tưởng đâu bom nó nổ hay gì không? Mà thật sự đâu có gì bom nổ đâu, mình nằm đó thôi. Nhưng mà lúc ấy mình ở trong cái giấc chiêm bao mình tưởng tượng cái chuyện khác. Anan, người ấy tránh trong lúc chiêm bao toàn thể còn quên, huống chi động tịnh hai trần và cái lỗ tai không biết lại đâu có nhớ. Tuy nhiên hình hài muội mà tánh nghe chẳng mê, tức là hình hài thì muội mà tánh nghe thì chẳng mê. Tức là lúc mà ông đang ngủ như vậy á, thì cái hình hài tức là cái cơ thể của ông á, thì nó muội, muội tức là nó cũng như mê vậy đó thôi. Nhưng mà thì mê muội mà mình nó mê muội thì nó nằm đó, nó không còn rõ được nữa. Nhưng mà cái tánh nghe á, thì nó không phải là mê, vì nó nghe. Nhưng mà lúc mà nó nghe thì nó không nghe rõ, không chắc chắn rõ nó là cái tiếng gì. Quý vị hiểu rồi, cái tánh nghe nó khác với cái tiếng. Giống như hồi nãy ấy, thì Đức Phật nói ở ông đánh tiếng chuông thì người ta nghe tiếng chuông gì phải không? Rồi không nghe tiếng chuông, rồi hỏi có nghe không thì bảo cũng nghe, bảo không nghe. Nhưng mà thật sự ai là cũng nghe được nghe tiếng chuông thôi. Còn đằng này ví dụ như ở trong mê thì ví dụ người ta đang nằm ngủ hết mà giờ mình đánh tiếng chuông dậy thì có người nghe chuông người ta tỉnh dậy. Nhưng mà cũng có người nghe tiếng chuông thì tưởng bom nổ, có người nghe tiếng chuông thì tưởng động đất hay là cái gì đó ví dụ. Thế nên mỗi người người ta nghe một khác nhau, cũng có người thì nghe giống nhau nhưng mà có những cái ảnh hưởng khác nhau. Xét như vậy thì biết con người khi chết rồi hình chất tan rã, mạng quang rời đổi, nhưng cái tánh nghe đó vẫn còn hoài chứ không bao giờ để theo cái hình hài của người mà tiêu diệt được. Kinh khủng. Quý vị thấy rõ không? Tại sao mà tôi nhấn mạnh là quý vị phải học Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị không học Kinh Thủ Lăng Nghiêm không thể biết được những chuyện đó. Kinh khủng. Khi biết con người đã chết rồi thì hình chất tan rã, mạng quang rời đổi, nhưng cái tánh nghe đó vẫn còn hoài chứ không bao giờ lại theo cái hình hài của người mà tiêu diệt được. Thành ra mình nghĩ là khi mình chết á, thì tứ đại nó tan rã thì phải không? Cái lỗ tai nó đâu còn nữa, thiếu mất tinh chân rồi còn gì nữa, kiểu không mà lỗ tai cũng còn sao mình nghe được, đúng không? Đúng gì? Không nói không đúng không được nữa, còn sao quý vị nghe được nữa? Bây giờ tôi thấy cái mấy cái bình cho đó, bây giờ tôi đứng tôi chửi cái bình cho nó nghe không? Nó nghe gì? Nó nghe thì nó làm gì thôi? Cũng đứng cũng nghĩ hầm hầm trong bụng thôi chứ làm gì được? À, tại sao trong này nói vậy? Nhưng cái tánh nghe đó vẫn còn chứ không bao giờ theo hình hài của người mà tiêu diệt được. Thành ra quý vị nhớ hôm trước tôi nói quý vị cái bằng đô tu đô, tức là cái giải thoát thân trung ấm, kinh của người Tây Tạng. Khi mà ta chết rồi nha, thì thường thường mình ấy lại cứ lại tụng kinh Di Đà, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh gì cho người ta nghe, phải không? Vì thật sự ra mình thì cư sĩ thường mình cũng đâu có hiểu mấy chuyện đó đâu, thì mình biết chuyện đó thôi. Mà rồi bây giờ người ta hỏi trời thì cái thanh ma nó nằm đó, bây giờ ông tụng kinh nó có nghe không? Ông đứng chung quanh ông niệm Phật cho nó Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, nó có nghe được không? Nó nghe được kêu nó ngoắc ngón tay cho biết ngoắc được không? Không. Rõ rệt phải không? Nhưng mà đấy Đức Phật nói rõ này, nhưng cái tánh nghe đó vẫn còn hoài chứ không bao giờ theo cái hình hài ngôi mà tiêu diệt được. Bởi vì quý vị nhiều khi mình học vậy nó thành ra giống như Nan vậy, mình tưởng nó chết rồi nhưng mà cái thần thức nó còn, thần thức của nó là sống bằng tưởng. Hôm trước mình nói rồi phải không? Quý vị thấy không, khi cái thần thức của nó là cái tưởng mình chỉ đứng ở gần cái người, không cần phải đứng ở gần người đó. Người ta chết, ví dụ người ta nói người ta chết bên sau sai mà tôi ở đây mà tôi nghĩ, tôi tưởng nhớ cái người đó, tôi nghĩ tưởng tới người đó, tôi truyền đạt một cái tư tưởng nào của tôi cho người đó, thì người đó người ta hiểu liền, người ta biết liền, không cần phải đi tới đó nữa, quý vị. Thành ra nó nghe được không, nó thấy được không? Thấy được hết, nhưng mà không thấy bằng mắt giống như mình như vậy đâu. Nhưng mà họ cũng thấy cảnh giới cực lạc của Đức Phật Di Đà, họ cũng nghe được những tiếng nó như vậy, nếu mà họ đã từng tu rồi, quý vị. Chứ còn tôi nói thật tình quý vị, bây giờ còn sống kêu đi chùa không đi, biết cái gì, chết thì thôi, đi xuống địa ngục là phải như vậy. Làm sao rồi Đức Phật A Di Đà được, quý vị. Tôi nói không phải tôi nói đâu, cái này là ông thầy Như Điển đó, ông nói mới kỳ khóa tu Âu Châu kỳ rồi đó, ông giảng cho người ta. Tại vì quý vị biết là ông thầy Như Điển thì ông cũng thích xiển dương cái tịnh độ gì phải không, tịnh độ tống na, quý vị thấy rõ không đó. Ông hỏi quý vị đi gặp tổng thống Obama dễ không quý vị? Đâu phải muốn gọi tổng thống Obama gọi được liền, muốn gặp tổng thống Obama gặp tổng thống Obama liền, muốn gặp giáo hoàng dễ không? Đâu phải muốn gặp liền đâu. Vậy mà quý vị muốn gặp A Di Đà dễ không? Gặp Phật A Di Đà à. Tôi nói niệm Phật nhất tâm bất loạn thì nó 5-7 chữ 7 câu thôi là xong rồi, Phật A Di Đà tới rước tôi lên. Vậy mà quý vị tin không? Tin quá chứ gì không? Tới lúc mà người ta kéo xong thấy mình nằm dưới địa ngục, thấy rõ rệt không? Thành ra ông thầy Như Điển cũng nhắc lại cho mình, quý vị muốn về Tây Phương Cực Lạc, về Di Đà gì đó, thì quý vị phải niệm Phật, phải tu theo A Di Đà, chứ đâu phải là ngồi không người mà đòi nói thôi thì nào chết rồi mấy ngôi quý vị lại niệm Phật A Di Đà cho tôi, cái tôi lên A Di Đà, không phải chuyện đơn giản như vậy quý vị, thấy không? Nhưng mà cái tưởng của mình tới lúc mà mình chết là cái thần thức của mình nó thành ra cái tưởng đó, nó sẽ đi đầu thai trong kiếp trước khác. Thành ra những cái người Tây Tạng đó, thì họ rất tin tưởng vào cái chuyện đầu thai, cái chuyện tái sinh trở lại. Thành ra quý vị thấy tái sinh trở lại đó là người Tây Tạng đó, thì người ta tin tưởng rất nhiều cái chuyện đó, mà họ dùng cái tưởng nó nhiều, bởi vì theo cái bằng Lutero là cái kinh giải thoát thân trung bấm đó, thì họ tập cái đó, mỗi lần họ đi cúng đáp đó, tức là đi đám ma của người ta đó, thì họ ngồi đó họ tụng cho họ, họ nói ở trong theo cái kinh bằng Lutero, tức là kinh bây giờ thần thức này thấy cái này phải nhớ là như vậy, nhắc lại cho người ta như vậy. Thì là quý vị thấy cái đoạn này rất là hay, nhưng cái tánh nghe nó vẫn còn hoài, chứ không bao giờ lại theo cái hình hài của ngươi mà tiêu diệt được. Cái Phật nói rõ rệt như vậy, mà chắc chắn là ông A Nan cũng sẽ hiểu lầm nữa. Còn chút xíu để mình nói hết, tuần tới mình sang cái phần chương khác. Phật tỏ lý mê thường theo đoạn, bị vọng nghiệp luân hồi, còn bỏ đoạn giữ thường, thì thành một chánh giác. Tức là nếu mà mình mê thường nó chỉ theo đoạn, bị vọng nghiệp luân hồi, tức là mình sẽ bị vọng nghiệp nó luân hồi hoài. Còn nếu mà bỏ đoạn giữ thường thì thành được chánh giác. Tất cả chúng sanh từ kiếp vô thủy đến nay, niệm niệm lưu chuyển theo sắc thanh hương vị xúc pháp, chẳng tỏ ngộ tánh ở trong căn vốn thanh tịnh, vi diệu chân thường, nên cứ trái lẽ chân thường mà thuận theo pháp sanh diệt, mà đời đời kiếp kiếp cứ bị cái vọng tâm tập nhiễm, làm cho lăn lộn trong vòng sanh tử khổ chẳng khi nào dứt. Tức là hồi nào bây giờ thì mình cũng có sắc thanh hương vị xúc pháp này, và cái người mà tu hành mà đắc đạo rồi, người ta cũng có sắc thanh hương vị xúc pháp như hệt mình, chẳng khác gì hết. Nhưng mà cái sắc thanh hương vị xúc pháp của họ khác, họ khác khác chỗ nào mình không thấy được, nhưng mà khi mà họ khác đó thì cái tâm họ chuyển, và khi họ tâm họ chuyển đó thì những cái đó nó khác đi, họ không có nghĩ như mình nữa. Quý vị thấy rõ không? Thấy rõ nó mới là chân thường. Tức là ví dụ mình nói sắc, tức là mình chỉ thấy hình thức vậy thôi, mình nhìn một cái thì mình thấy là ôi trời ông này đông quá, sao bữa nay chùa đông quá, mình sao bữa nay chùa vắng người quá, ít người quá, sao mà đi về này, sao mà bữa nay nấu cơm này dở quá, sao mà nấu cơm mình cứ ngồi mình nghĩ những chuyện đó, sao mà ông này ông tụng kinh mồm ông quạc, mồm ông to quá, sao mà ông này ông tụng kinh ông cả lâm ngoài tụng sai hoài à, thì ra mình cứ ngồi mình suy nghĩ theo cái đó, mà trong khi mình vào mình tụng kinh thì mình không chịu nhập tâm, mình tụng chứ không phải là người ta tụng, người ta là chỉ hướng dẫn để cho nó đều theo đại chúng thôi, còn cái chuyện đó không có thay đổi được cái gì mình hết, mà tại sao mình cứ dính mắc vào đó, mình dính mắc đó thì mình theo cái tâm đoạn diệt, quý vị thấy không? Còn trong khi nếu mà mình không dính mắc vào đó người ta tụng xong là quyền của ta, người ta tụng xong người ta có con phục nguyện cho cái tên mình không hay là cho tên mình không, không kể. Tôi nói sự thật, mấy bà đó ông chết này, nhiều khi tắm thì vương này, con cháu nó cũng chẳng thèm lên chùa nó. Nói xin quý vị tụng, bây giờ quý vị ngồi nghe thử cái phần phục nguyện coi, con cháu mấy đứa nó nằm ở đấy chẳng thèm đi nữa. Mà tại sao mà mình phải thắc mắc những chuyện đó? Đừng có thắc mắc những chuyện đó quý vị. Mình tu là cho mình trước tiên, đổi cái tâm mình trước tiên. Tâm mình không đổi thì đừng hòng nói chuyện gì khác hết. Bây giờ Đức Phật mới nói như vậy, cứ bị cái vọng tâm tạp nhiễm làm cho lăn lộn trong vòng sinh tử khổ chẳng khi nào dứt. Nếu ngày nay bỏ đặng tâm sanh diệt, chỉ giữ nguyên tánh chân thường mà xoay các căn soi trở vào trong, thì tánh thể thường quang thật hiện sáng tỏ, căn trần và thức tâm đều tiêu lạc. Song tuy đã tới đặng cái cảnh giới như thế mà công phu vẫn còn phải tinh tấn hơn nữa. Và sau khi căn trần và thức tiêu lạc rồi đó, lại còn cái tướng tưởng vi trần, đó là thức tịnh vi cấu, chính là đoạn nhơ đục bám theo tánh thể phá phách con người thật khó chịu. Kinh khủng quý vị nha. Tức là Đức Phật mới dạy này, sau này dạy xong quý vị thấy Đức Phật mới giảng về ngũ ấm ma. Là mình tu mình tưởng đâu là tới giỏi quá rồi, tới cảnh này. Bây giờ mình tu, bây giờ mình không còn thấy những cái, mình không còn dùng những cái căn đoạn diệt nữa. Mình cái căn của mình nó cũng thay đổi, tâm mình nó cũng thay đổi rồi, nhưng mà vẫn còn cái tưởng. Mà cái tưởng nó khó trừ hơn, bởi vì sao? Cái tưởng nó là cái thần thức của quý vị. Quý vị chết rồi cái tưởng nó vẫn còn. Quý vị thấy rõ không? Thành ra cái đoạn rất là hay, mà người sau này quý vị còn phải tu hành nhiều hơn nữa. Quý vị nên về nhà nghe trở lại, đọc trở lại hết tất cả những kinh này từ đoạn đầu tới bây giờ. Bởi vì không ấy, thì về sau này càng khó hiểu nữa. Nhưng mà Đức Phật giảng rất là rõ rệt. Mà tôi nói thật với quý vị, chỉ một cái bộ Thủ Lăng Nghiêm là thôi ấy, mà quý vị học rồi ấy, là quý vị không sợ một cái kinh điển nào khác ấy. Khi hai thứ nhơ đục đó mà xả ra được, thì con mắt pháp nhãn liền được trong sáng, làm sao chẳng thành bậc vô thượng chi giác. Lúc phần nói từ đó thôi, thì bây giờ hết cái quyển thứ tư rồi. Bây giờ kỳ tới sẽ qua quyển thứ năm, tức là 25 Bồ Tát sẽ nói cách tu của họ cho quý vị. Lúc Phật sẽ hỏi. Thôi bây giờ mình chắc tay lại hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.